chừa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người ra khỏi thuyền. Người thấy dân chúng đông đảo thì xót thương họ và chữa lành những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trước tiên xin phải thú thật với anh chị em là sự hơi nghi ngờ và cứng tin của tôi. Lý do là vì khi mà thấy nhà thờ Chí Hòa số lượng người càng ngày đến càng đông, lúc đầu chỉ có 5.000, về sau lên tới 10.000, rồi cứ ngày mỗi đông lên tới 15.000 người, 20.000 người. Và tin mừng ngày hôm nay khi mà Chúa Giêsu rao giảng, số người ta kéo đến 5.000 người là đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ con. Cứ tính mỗi ông dắt thêm một bà, mỗi bà dắt thêm một đứa con, vậy thì tổng số là bao nhiêu người? 15.000 người. 15.000 người thì ngày hôm nay cứ mỗi thứ năm đầu tháng hoặc là mỗi ngày thứ năm, cái số lượng người cũng cỡ đó, cứ 15.000 người họ kéo đến, đông quá không thể tưởng tượng được. Và như thế thì người ta không còn chỗ mà ngồi. Cô bé này hôm nay đi được đến đây là phước lắm. Tại vì mẹ con đứng lên cho mọi người coi, con lên đây con nói cho mọi người coi. Tại vì cô này người Đài Loan, không phải người Việt Nam chính gốc. Nhưng mà cô ta đến với lòng thương xót Chúa đó, thì cô ta là người chứng rằng người ta đông như thế nào, và cô ta phải chen chúc làm sao mà may mắn làm sao để được có chỗ ngồi. Con chia sẻ cho mọi người tên con là gì, con ở đâu, con đến Chi Hòa con thấy gì sao?
Dạ thưa cộng đoàn, dạ thưa cha, con hôm nay con đến nhà thờ đã là lần là đầu tiên. Dạ con tên là Nhung, con ở bên đó về đây cách đây ở bên Đài Loan. Dạ con bên đó cũng về đây là mình là gần một tháng rồi cha. Dạ rồi con đến đây nhà thờ đây là lần đầu tiên, con không biết đường đi mà nhờ nhà chở con đi. Dạ con đến đây thì con thấy cũng như là giống như nhà thờ Chí Hòa.
Nhưng mà con đến nhà thờ Chí Hòa làm sao đông như thế nào, con chen chúc làm sao, con nói cho mọi người biết. Thì cô này cô ấy không phải người Việt Nam nên cô ấy nói nó lớ lớ rồi cô cũng... Anh chị em có nghe có hiểu không ạ? Con nghe chúng nói cái gì không? Hiểu không? Hiểu không? Rồi.
Dạ thưa cha, con đến nhà thờ Chí Hòa là con đầu tiên, con cũng không biết nhà thờ Chí Hòa. Là con tình cờ gặp một người đó, hồi đó là con có kể cho cha là người đó chở là dắt con đi đầu tiên. Con thấy cha nghe giảng rất là hay, con ghi con đi hoài, con không đi qua đó nữa. Thời gian nhà con có công việc, con bay về bên đó. Con muốn là con đi đâu là con nhớ tới nhà thờ Chí Hòa lại Việt Nam. Dạ con đến nhà thờ lúc nào con cũng lúc nào cũng người con rất là vui hết đó cha.
Xin cảm ơn cô ấy, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cô ta ở bên Đài Loan, rồi cô ta về Việt Nam, rồi người nhà dắt đến, rồi cô ta thích quá, cô ta không qua Đài Loan nữa, cô ta ở nhà của ta đi lễ lòng thương xót Chúa. Rồi thì có việc gia đình cô ta phải đi qua Đài Loan mấy tháng, nhưng mà nhớ quá thì cô ta quay trở về Việt Nam. Nhưng mà hôm nay cô ấy vui mừng vì đến đây được ngồi ghế đầu tiên như thế này. Vì cô ta đến nhà thờ Chí Hòa 12 giờ thì bắt đầu đọc kinh, nhưng mà 10 giờ cô ta đến thì cũng không thể nào vô được. Ý là như thế, và cô ta không thể chen lên trên này được. Ghế này là ghế VIP, trên đó là không cách chi mà vô được như thế. Mà cô ta không diễn tả ra được. Thế thì tôi nói với cha xứ Tân Việt, cha có thể cho phép con về dâng lễ được không? Cái ngày rất là vui vẻ, ngày thứ hai đầu tháng. Mà ngày thứ hai người nói là 5 giờ chiều chứ, tôi nói thưa cha làm 3 giờ đi. Với 5 giờ chiều thì người ta mới đi, chứ còn 3 giờ chiều thì người ta đi lễ khó lắm. Người ta đi làm, đi công việc, đi học hết. Sao người ta đi? Bảo thôi cha cứ làm 3 giờ đi để những người ở nơi khác, ở xa thì họ đến được. Và họ về thì nó sớm. Chứ còn 5 giờ mà làm thì đến 7 giờ tối về nó khuya quá. Thì tôi cũng nghi ngờ lắm. Nghi ngờ anh chị em có biết có đến hay không. Lo lắm. Rồi đó là một cái lo thứ nhất. Cái lo thứ hai thì tôi cũng nói thật với anh chị em là gia đình tôi ở Tân Việt này, ba má tôi ở đây, từ ngoài di cư vua ngoài Bắc vô năm 1954, rồi ở Tân Việt này cho tới bây giờ luôn. Và ba má tôi vẫn còn sống, biết ba tôi đâu đâu rồi nè. Rồi chị đâu rồi, em tôi đâu đâu đây nè. Thế thì Chúa Giêsu nói rằng không có tiên tri nào được vinh dự ở quê hương mình. Mà bây giờ mình xâm mình về Tân Việt là quê hương của mình mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa còn bị thất bại không chỉ là mình. Cho nên run lắm và không biết là mình có nói được hay không. Lên nói qua ngạo nói là câu nào là ép mất. Thì cũng sợ lắm thưa anh chị em. Tôi cầu nguyện và lạy Chúa, con xin phó thác nơi Chúa thôi. Chúa làm cái gì trong con thì Chúa cứ làm. Và Chúa, nếu mà Chúa thấy rằng đây là lợi ích cho anh chị em ở giáo xứ Tân Việt và lợi ích cho những anh chị em từ các giáo xứ khác mà có thể đến đây được, thì xin Chúa cứ làm. Và hôm nay Chúa đã làm một cái điều lạ lùng ở ngay trước mắt anh chị em thấy đây, là số lượng người đến rất là đông như là một ngày lễ Chúa Nhật. Và anh chị em nào từ những giáo xứ khác, anh chị em đến đây xin giơ tay dùm coi ạ. Ông quét một vòng cho tôi coi tất cả những giáo xứ khác họ đang giơ tay kia kìa. Đó, ông quét một vòng coi thấy không? Vâng, chúng ta một tràng pháo tay để đón chào tất cả những anh chị em từ những giáo xứ khác đến. Đấy là một cái dấu lạ mà Chúa thực hiện ngay ngày hôm nay ở đây và bây giờ. Không phải cái dấu lạ nào khác hơn được, đúng không thưa anh chị em?
chỉ có Chúa mới lôi kéo anh chị em đến đây được mà thôi. Và anh chị em như là những người dân thời Chúa Giêsu, Chúa đi đâu người ta đi đến đó, Chúa đi vào hoang địa để cầu nguyện người ta cũng đi theo vào hoang địa để cầu nguyện, người ta bỏ phố để lên rừng, bỏ phố để vào trong sa mạc để mà gặp gỡ được Chúa. Cho nên khi thấy người dân như vậy, tin mừng nói Chúa chạy lòng thương. Anh chị em nhớ dùng ba chữ thôi. Nhớ dùng ba chữ để trong cuộc sống của mình được bình an. Là bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ khó khăn nào, bất cứ thử thách nào, hãy tin rằng luôn có Chúa ở với chúng ta. Và dù rằng người ta có bỏ rơi mình, và Kinh Thánh nói cho dù cha mẹ có bỏ con rồi thì vẫn còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Cho nên bất cứ hoàn cảnh nào, anh chị em nhớ rằng Chúa sẽ chạy lòng thương. To lên, bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng sẽ
chạy lòng thương.
Dù mọi người bỏ rơi tôi nhưng mà vẫn còn có Chúa đỡ nâng tôi, và Chúa luôn luôn to lên anh chị em ạ. Nói to lên, xác tín lên, để biết được rằng ngày hôm nay người đầu tiên mà cảm nghiệm được Chúa chạy lòng thương là bản thân tôi đây, thưa anh chị em. Nếu mà Chúa không chạy lòng thương, làm sao mà tôi đủ can đảm, làm sao mà tôi đủ sức đứng ở trước anh chị em nơi quê nhà của mình để loan truyền về lòng thương xót Chúa. Chúa chạy lòng thương chính bản thân tôi đây, con người tội lỗi, con người yếu đuối, sinh ra trong một gia đình bần cô nông, phố rách áo ôm, nghèo lắm, khổ lắm, thưa anh chị em. Vậy mà cho tới bây giờ tôi nghiệm ra được rằng Chúa xót thương tôi. Tôi nghiệm ra được một rằng Chúa xót thương đến gia đình tôi. Tôi nghiệm ra được rằng là Chúa thương không phải vì tôi đạo đức thánh thiện, không hề đâu thưa anh chị em. Chúa thương cũng không phải vì gia đình tôi danh giá, địa vị cao trọng, quyền cao, chức lớn ở ngoài đời cũng như ở trong đạo. Không đâu thưa anh chị em, bố tôi chưa bao giờ được một chức vụ nào cả. Mẹ tôi cũng thế, gia đình tôi cũng vậy. Dân bần cô nông, người cày không có ruộng. Ấy thế mà Chúa xót thương đến gia đình tôi, Chúa xót thương đến chính bản thân tôi. Và hôm nay đứng trước anh chị em, tôi xin được làm chứng về cái điều ấy, làm chứng về những cái điều lạ lùng mà Chúa thực hiện nơi chính bản thân tôi. Đó là trở thành người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho mọi người rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù rằng khổ sở đến thế nào, thì vẫn còn có Chúa yêu thương, Chúa nâng đỡ chúng ta, không bỏ rơi ta đâu. Nhìn lại nhà thờ Tân Việt này, đây là nhà thờ thứ ba rồi, có thể nói như thế. Cái nhà thờ cũ thời cha Cố Chiêm làm mới di cư về 56, rồi sau đó xây lại một lần thứ hai và xây lại một lần thứ ba, và đây là tân trang đại tu lại lần thứ bốn. Sau năm 1975, lúc mà cả nước khoái ăn sang, anh Chiêm có biết không? Khoái ăn sang là gì biết không? Sáng ăn khoai ấy. Lúc mà hoàn cảnh nó khó khăn, mà như những người dân trong vùng hoang địa ngày hôm nay không có gì để ăn, lúc mà tôi ở trong nhà xứ đây với cha Cố Chiêm, với bà bếp, thì đúng là khoai ăn sang thật. Sáng là khoai lang, trưa là khoai mì, tối là khoai môn, đêm còn nằm mơ thấy khoai sọ nữa. Thì chúng ta thấy là lúc đó là phải xếp hàng đi mua gạo. Mỗi lần ông tổ trưởng ông gọi vô nhà xứ là cha Cố nói tôi: "Thầy ơi, thầy đi mua gạo." Thế là ra xếp hàng từ sáng đến trưa, vác về được 5 ký gạo mà đâu có dám ăn đâu, lại phải trộn thêm cao lương. Biết cao lương là có, đó là cái gì không? Bò bò. Để chua từ bò bò thì nói đại bò bò đi mà nói cho nó sang, trộn với cao lương. Thế thì trộn với cao lương ăn rồi xong rồi bà bếp bà ấy, hồi đó tôi đi học ở đại chuẩn viện, tôi còn nhớ cái kỷ niệm là mỗi buổi tối là bà ta mới nấu cơm, nấu dư ra một nửa lon và mới vắt thành nắm cơm, vắt buổi tối là để dành cho sáng hôm sau tôi ngủ dậy lễ lại xong, tôi cầm cái vắt cơm đó Chị ơi để cái giỏ này chị truyền cho người ta đi, đừng có đi đi lại. Ê đừng có đưa cái lá thư như vậy, cái lá thư đó là chút xíu nữa sau lễ rồi. Không không có thư, bỏ thư trong đó. Những lá thư xin khấn này chị em để chút xíu nữa các em áo xanh sẽ nhận lá thư xin khấn rồi dừng ở trên bàn thờ. Còn chị cứ truyền cái giỏ đi thôi, đừng có đi lại người ta chi trí. Cứ truyền đi thôi được rồi. Để tôi giảng, đừng có đi lại lại. Không chưa? Lá thư xin khấn này chị em cứ để lát nữa chị sẽ thu. Các em áo xanh sẽ có trách nhiệm đó. Rồi, đang tới đâu rồi? Nắm cơm, cái chị này làm tôi lo nã, thấy không? Chị ngồi xuống đi. À, cái nắm cơm, thì cái nắm cơm ấy, chị ngồi xuống đi, tôi lại quên bây giờ. Tới đâu rồi? Cơm nắm, nãy nắm cơm, bây giờ tới cơm nắm. Thì cái nắm cơm ấy, bà bếp bà ấy vắt. Rồi sáng hôm sau bà mới đưa tôi cái vắt cơm nắm ấy, nói thầy cầm nắm cơm này đi ăn. Tôi đạp xe đạp từ đây lên tới Đại Chủng Viện Sài Gòn là 7 cây số. Mà cái xe đạp đó là ngày xưa chúng ta biết là không có cực, không có thắng tay mà thắng bằng chân. Biết cái gì không ạ? Đi cái dép râu á. Rồi là mỗi lần thắng là giơ cái chân đạp vào cái bánh xe cho nó dừng lại. Rồi cái yên ấy thì nó không có nệm đâu, nhưng mà lấy cái gối đi rồi cột nó lại, ngồi lên cho nó đỡ đau. Thì đạp bên đó 7 cây số thì ăn một cái vắt cơm đó chia làm 3. Vắt 1/3 là ăn buổi sáng, đạp xe đi học. Rồi 2 phần còn lại là tới trưa lấy cơm nắm ra, muối mè ra, ăn thêm cái phần to nhất. Rồi uống thêm một miếng nước nữa cho nó no vào, rồi ngủ một giấc, rồi dậy đi học. Đi học xong chiều còn lại cái vắt cơm buổi tối hôm đó đó, còn lại 1/3 ăn xong. Đạp về đến nhà là 4 giờ chiều, chuẩn bị 5 giờ là lễ ở nhà thờ Tân Việt. Suốt 7 năm như vậy thưa anh chị em, 7 năm trời như vậy, Chúa cứ nuôi, cứ khỏe, cứ học tốt, cứ sức khỏe tốt mà chả có phải ốm đau bệnh tật gì cả. Có phải là ơn huệ Chúa ban không thưa anh chị em? Bây giờ chúng ta ăn đủ thứ hết mà hóa ra lại nhiều thứ bệnh. Bây giờ ai mà đo cũng cholesterol, có mỡ ở trong máu, rồi có đường cao, rồi thế này thế khác, đúng không? Cho nên ta mới thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa không bỏ rơi ta. Lúc thời đó anh chị em tưởng tượng 20 năm về trước, từ năm 75 đến năm 85 đến năm 90, 15 năm đó mà ốm đau bệnh tật làm gì mà có của mà hóa trị, với lại chạy thận, với lại thế này thế khác. Cùng lắm là đau quá xuống dưới bếp, bà bếp bà cứ đè ra bà cạo cho 3 cái là đau quá thì cũng phải khỏi thôi, không có cách nào khác được. Mà Chúa cứ ăn cho khỏe. Rồi sau đó tôi đi nông trường 3 năm. 3 năm ở dưới Củ Chi, người ta bảo là Củ Chi đi dễ khó về. Lúc đi người Việt, lúc về người Miền. 3 năm ở dưới Củ Chi như vậy mà cày sâu cuốc bẫm, mà lúc đó là phải tự mình tự lực cánh sinh. Ấy thế mà Chúa vẫn cứ nuôi, cứ khỏe. Sáng xách cái cuốc đi ra đồng cũng chỉ là cơm nắm, chiều là nắm cơm. Ăn canh thì canh toàn cuốc. Có biết canh toàn cuốc không? Canh toàn cuốc là canh thế nào? Cuốc là nước, toàn cuốc là canh toàn nước. Có 3 cái cọng rau nó nổi lều bèo, có 1 miếng mỡ nó trôi lênh đênh. Thì lâu lâu mà Chúa thương mà vớt được miếng mỡ, miếng thịt mà ngậm vào miệng, như Chúa sướng nó hú lên, nó để cho thịt nó ngấm vào chân răng, nó trôi xuống từ từ, nó không dám mà nuốt ngay. Thì suốt 3 năm như vậy mà lao động cực nhọc như thế, Chúa vẫn cứ nuôi khỏe béo tốt để mà trở về tiếp tục cái con đường tu trì của mình. Có lúc tôi tưởng rằng là đứt gánh giữa đường, vì lớp chúng tôi là 200 anh em mà cuối cùng chỉ còn được 20 người sống sót còn lại. Còn số thì đã lập gia đình, số thì đi vượt biên, số thì gãy gánh bỏ hết, không có chịu nổi những cái thử thách ấy. Giống như là người Do Thái ở trong hoang địa mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, họ cũng bị những cái thử thách ấy, những cái thử thách mà họ cảm thấy không thể chịu nổi, mà đúng là không ở làm sao cho vừa lòng người. Ta bảo rằng ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, béo thì chê, béo trục béo tròn, gầy thì chê, xương sống xương sườn lòi ra. Không có vừa lòng người được, Chúa cũng chẳng chiều lòng người ta được. Nó ở trong Ai Cập, nó bị làm nô lệ, người ta hành hạ, người ta bắt nạt, nó kêu cầu lên Chúa, Chúa xót thương giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập, đưa họ vào trong đất hứa, mà trước khi đi vào đất hứa thì phải đi ngang qua sa mạc là thời gian thử thách. Mà thời gian thử thách coi họ có tin vào Chúa hay không. Chúng ta nói là tin vào Chúa những lúc mà cơm no áo ấm dễ không? Dễ. Chúng ta tin vào Chúa lúc mà nhà cao cửa rộng dễ không? Dễ. Nhưng mà ta tin vào Chúa lúc mà nợ nần nó réo gọi mày không trả tao thì giang hồ nó xử mày, còn tin vào Chúa không? Lúc mà ta cứ cầu khấn 5 năm, 10 năm mong có một đứa con mà chẳng có đứa nào, còn tin vào Chúa không? Lúc mà ta cầu làm sao để cho có giấy bảo lãnh sang nước ngoài mà phỏng vấn 10 lần, rất 11 lần, còn tin vào Chúa không? Đó, những cái lúc thử thách như vậy mới là lúc chứng tỏ rằng ta có tin vào Chúa hay không. Và lửa thì thử vàng, gian nan nó thử thách cái ý chí của con người. Đức tin cũng phải được thử luyện như thế, để ta mới chắc chắn rằng mình, đức tin là đức tin tinh ròng. Đức tin là đức tin, không phải là đức tin vụ lợi. Không phải là cứ xin được thì mới tin, nhưng mà xin không được mà cứ tin, đó là đức tin còn mạnh hơn nữa. Hiện diện đây có một người anh em, biết là anh có đủ can đảm để anh lên anh chia sẻ với mọi người cái đức tin của anh được thử luyện không? Anh là một người anh em, đức tin nó được thử luyện ghê gớm lắm. Là anh có đứa con gái rất là đẹp, rất là giỏi, rất là dễ thương, nhà anh đầy đủ hết mọi chuyện, có thể làm được mọi chuyện, nhưng mà Chúa cất đi đứa con gái ấy của anh. Mà hôm nay anh đến vẫn còn cầu nguyện lòng thương xót Chúa được. Trong khi đó, trước đó anh có đầy đủ mọi sự. Đời nào mà anh đi cầu nguyện, đời nào mà anh đi lễ bao giờ, anh phải đi nhà hàng ngon nhất, anh phải đi xe xịn nhất, ở nhà đẹp nhất. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào người anh em này.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, giáo sĩ Tân Việt. Con tên là Phạm Minh Ngọc, Vinh Sơn Phạm Minh Ngọc. Con ở giáo xứ Vinh Sơn 6. Nãy cha có nói là xin đi phỏng vấn 11 lần ấy đó, mà Chúa không nhận thì có tin không, rồi vân vân. Con thì cầu nguyện là Chúa ơi, cho con của con khỏi bệnh. Chúa cho con chết queo. Con của con chết vào tây tháng 4 năm 2011 vừa rồi. Hôm nay là được đúng 4 tháng. Con hơi xúc động một tí, cha cho con chia sẻ một tí về sự kiêu ngạo, rồi những cái suy nghĩ của con người, rồi như thế nào mà con lại nhận ra được Thiên Chúa, rồi con có tình yêu với Thiên Chúa, tình yêu với Thánh Nhân. Ở Sài Gòn thì con quen cả hàng trăm bác sĩ, ngành giám đốc, các phó giám đốc các bệnh viện. Con của con khi chết, con không biết là bệnh gì đau đớn như thế. Mà hồi xưa con làm ở dưới Hậu Giang thì con nói với các vị lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang là gia đình của quý vị có ai bị bệnh hoạn gì đó, mang lên Sài Gòn để tôi điều trị cho. Y khoa ở Sài Gòn tốt lắm, rồi tôi quen bác sĩ nhiều lắm. Lạy Chúa, con của con bị bệnh, con không biết được bị bệnh gì, và rồi cháu nó mất. Đó là một sự kiêu ngạo, sự kiêu ngạo khủng khiếp. Con đi làm thì con được tiếp xúc gọi là với những người rất lớn ở trong xã hội, ở trong chính phủ. Đi thì tiền hô hậu ủng, không bao giờ có một lời cầu nguyện đối với Thiên Chúa là xin Ngài hãy thể hiện ý của Ngài trên con cả. Và 3 lần Thiên Chúa cho con bị bệnh. Một lần nữa, tháng 2 năm 2009 con bị méo miệng, bị tai biến méo miệng. Tháng 7 năm 2009 thì con bị viêm tụy cấp. Rồi tới tháng 2 năm 2010 con lại bị viêm tụy cấp lần thứ hai. Bác sĩ làm cái gọi là CT thì thưa với cha và thưa cộng đoàn là tiêu rồi. Các bác sĩ bạn con bảo thôi mày lên đường thôi. Không biết gọi là nhìn ra không biết được Thiên Chúa quan phòng cho mình như vậy. Để rồi thưa với quý ông bà anh chị em là ngày 1 tháng 4 con của con chết ấy, thì là trước đó 1 tháng 4 nó rơi vào thứ 6 thì thứ 5 tuần trước đó là con của con nó nguy kịch. thì con cũng được mấy người chị ở trong gia đình giới thiệu tới lòng thương xót nhà thờ Chí Hòa và gặp cha Long. Thì chắc có lẽ cho con mất thời giờ một tí, bởi vì cái này nó rất rất là quan trọng. Xin quý ông bà và cha cho con một ít phút. 11 giờ con đến nhà thờ Chí Hòa thứ năm, trước 8 ngày con của con mất, thì là đầu tiên thưa cha con đến nhà thờ Chí Hòa. Chủ đích con đến 11 giờ là để con gặp cha, để mà xin cha đặt tay cầu nguyện cho con của con. Thì 11 giờ thì cha chưa đến, lúc đó thì đến đó là khoảng 12 giờ, 12 giờ hơn một tí thì cha mới đến nhà thờ Chí Hòa. Thì những người mà ở nhà thờ trước đó thì nói là anh chạy tới anh cầu nguyện ông Thánh Mặc Tin đi. Có người nói là anh chạy tới cầu nguyện Đức Mẹ La Vang. Có người thì nói chạy tới cầu nguyện ông Thánh Giuse đi. Có người nói chạy đến cầu nguyện Tượng Chúa Lòng Thương Xót. Thì thưa cha với thưa quý cộng đoàn là lúc đó ai kêu cầu ai thì cũng tới cầu ngay. Câu này thì một câu vui đùa một tí để cho bớt căng thẳng. Lúc đó mà kêu con cầu Bin Laden chắc còn cầu luôn chứ. Bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, bởi vì mình thương con mình quá. Thì thưa quý ông bà anh chị em là con đã đến cầu nguyện Thánh Mặc Tin. Và sau khi Thánh Mặc Tin xong thì con đến con cầu nguyện Tượng Đức Mẹ La Vang ở nhà thờ Chí Hòa. Thì thưa quý cha với thưa quý ông bà anh chị em là không cầu nguyện cho con nữa, mà như là Thiên Chúa hiện ra và cho con lại nhìn thấy được sự đau khổ của mẹ Maria khi mà nhận lời của Thánh Thiên Thần truyền tin khi mang thai, rồi cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà mẹ phải trải qua. Con lại không, Thiên Chúa không cho con xin lúc đó nữa là xin cho con của con khỏi bệnh. Thì con nghĩ là trong cái thời điểm con của con nó đang hấp hối như thế mà Thiên Chúa lại cho con nhìn thấy được nỗi đau khổ của mẹ. Thì thưa quý ông bà anh chị em, đó có phải là một phép lạ hay không? Con nghĩ đó là một phép lạ. Bởi vì khi con của chúng ta đang nằm ở trong bệnh viện và đang hấp hối như thế mà đứng trước tượng Đức Mẹ La Vang mà lại nhìn ra được nỗi thống khổ của mẹ, thì con nghĩ đó là một phép lạ. Sau đó thì con lại được Thánh Giuse một chút. Và sau đó là tượng Đức Chúa Giêsu lòng thương xót Chúa. Thì thưa cha với thưa quý ông bà anh chị em là con lại nhìn ra được cuộc đau khổ của Chúa Giêsu phải trải qua. Và cuối cùng trong thánh lễ đó, trong suốt cả một thánh lễ thì khi mà nghe cha Long làm lễ thì con cũng không nghĩ một chút gì về người con của con đang hấp hối ở trong bệnh viện cả, mà lại qua cái thánh lễ của cha thì con lại nhìn ra những cái lỗi lầm, những cái thiếu sót, những cái suy nghĩ thuần về đời người, thuần về sự hưởng thụ, thuần về tội lỗi, thưa cha. Thì sau đó thì con có mời cha tới được thăm con của con ở bệnh viện, nhưng mà Chúa đã đưa con của con về. Nhưng lại qua cái chết của con thì con lại nhận ra là ý của Thiên Chúa sao mà nó cao cả như vậy. Đưa người con của con 13 tuổi mất đi, nói một cách trong tình yêu của Thiên Chúa thì cháu nó sẽ trở thành một bông hoa hồng ở trong vườn của Ngài trên nước thiên đàng. Nhưng ngày hôm nay đó, cái hiệu ứng của nó là con lại nhận ra qua bao nhiêu lần con bệnh tình như thế, bao nhiêu lần con đi theo những cái quyền lực của trần gian, đi theo những dục vọng, đi theo những tiền tài, địa vị, công việc, thì cuối cùng con được cái gì? Thưa cha và thưa quý bà chị em, không được gì cả. Và ngày hôm nay qua cái chết của con và qua bao nhiêu thử thách thì Chúa đã ban, thì thưa cha thưa quý bà chị em, không có gì tuyệt vời bằng, không có gì bình an bằng khi chúng ta về với cha của chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Dạ. Thì thưa cha, cảm ơn cha hôm nay cho con có cơ hội để nói với cộng đoàn. Cũng còn nhiều lắm. Ngày hôm nay cha ơi, con đã tìm được sự bình an, con đã thực sự trở về. Cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa đã cho con nhận ra Ngài, đã cho con có tình yêu với Ngài và có sự bình an, rồi có sự khiêm nhường, rồi có sự tha thứ cho tất cả mọi người. Và cũng xin mọi người tha thứ cho con như cha đã tha thứ cho con. Con cảm tạ Chúa, cảm tạ cha, cảm tạ cộng đoàn.
Thưa anh chị em, một người đầy quyền lực, rất nhiều quyền lực về mặt đời và rất kiêu ngạo như anh đã nói, và anh có thể làm được mọi chuyện, nhưng mà Chúa cho anh thấy rằng ngay đứa con của anh cũng chẳng giữ được, chứ đừng nói chuyện gì khác. Và chính đứa con được Chúa mời gọi về ấy để cứu lấy linh hồn anh, giá trị vô cùng. Và anh đã trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho mọi người thấy rằng không phải ta cứ xin cái gì phải được như ý ta mới là tin vào lòng thương xót của Chúa, nhưng mà ta xin một điều, Chúa ban cho điều khác, cái điều đó nó trái với ý ta nhưng lại có lợi cho linh hồn của ta. Ta khó đón nhận lắm. Người Do Thái không đón nhận manna, người Do Thái không đón nhận bánh hằng sống mà Chúa ban đâu. Họ theo Chúa ít bữa xong rồi họ bỏ. Chúa bảo ta biết các ngươi tìm ta không phải vì của ăn thiêng liêng mà vì của ăn mau hư nát này. Các ngươi chỉ để tìm no cái bụng các ngươi mà thôi. Chúa không đáp ứng cái nhu cầu vật chất ấy nếu không có lợi cho nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu tâm linh và nhất là sự sống đời đời. Bánh ngày hôm nay cho ban chính là hình ảnh mà bữa tiệc thiên quốc Chúa sẽ ban cho chúng ta, chính là hình ảnh, chính là thực tế của ngày hôm nay. Bánh thánh thể Chúa trao ban cho anh chị em mình, mà lát nữa đây chúng ta nhận bánh ấy. Chúa nuôi cả hàng tỷ con người chứ không phải chỉ 15.000 người. Hàng tỷ con người được đón nhận bánh hàng sống là thịt máu Chúa Giêsu. Và khi họ đón nhận thịt máu Chúa Giêsu rồi thì họ có được sức sống thần linh trong họ. Và có được sức sống thần linh ấy, họ có được sức khỏe về phần xác, họ có được sự mở rộng về tâm hồn để biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác. Như em bé có 5 cái bánh và 2 con cá chia cho người khác. Ngày hôm nay 5 bánh và 2 con cá của em bé vẫn còn nhiều lắm. Tôi đọc cho anh chị em, những cái bánh và con cá của những em ngày hôm nay được diễn tả như sau. Con kính chào cha Long, con là Nguyễn Ngọc Minh Anh, con học lớp 3A trường Nguyễn Khuyến thuộc giáo xứ Tân Hưng. Hôm nay con viết thư để xin cha cho ba mẹ con hòa thuận, không còn cãi nhau nữa, cho em con nó ngoan hơn, cho bạn con học giỏi và không ăn cắp nữa. Và thưa cha, đây là số tiền tiết kiệm mà con để dành để quyên góp cho những bạn vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, nhờ cha chuyển đến giùm con. Minh Anh, lớp 3A trường Nguyễn Khuyến, với số tiền 300.000 đồng. Một 5 bánh và 2 con cá của ngày hôm nay. Thưa cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Maria Nguyễn Phạm Thủy Dương, con được 8 tuổi ở giáo xứ Tân Đức. Con xin cho ba con hết bệnh thoái hóa cột sống, mẹ con hết bệnh tim, ba mẹ con được sống lâu, có công ăn việc làm. Cho anh hai con không đi chơi nữa, cho hai anh em con đều học giỏi và biết vâng lời cha mẹ. Sẵn đây, con có số tiền là 1.000.000 đồng mà con dành dụm suốt mấy năm nay. Nay con dâng lên cha để làm việc bác ái giúp con. Tuy gia đình con còn hơi khó khăn nhưng cũng đủ để sinh sống. Còn có những người khó khăn hơn con nữa, cha hãy chuyển cho họ nhé. Con cảm ơn cha nhiều. Maria Thủy Dương, 8 tuổi, xứ Tân Đức. Và đây là một lá thư khác với cặp nhẫn cưới đi kèm theo. Ngày hôm nay 5 bánh và 2 con cá là một cặp nhẫn cưới như thế này anh chị em ạ. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hố Nai, con xin gửi cha cặp nhẫn cưới để cha giúp con làm việc bác ái. Ngày 21 tháng 7 là kỷ niệm chồng con mất được 17 tháng. Con xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu cho chồng con là Đa Minh và cho các linh hồn được mau về hưởng hạnh phúc bên Chúa, cho ba mẹ con của chúng con được sống yên vui trong bàn tay của Chúa. Qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, con là Maria Nguyễn Thị Hố Nai, xin Chúa giúp cho con được luôn luôn can đảm, chịu khó, mạnh khỏe để đi làm nuôi những đứa con dại của con, vì ba cháu mất sớm rồi. Con Maria Nguyễn Thị Hố Nai gửi cha cặp nhẫn cưới. Anh chị em thấy không ạ? Đó là những dấu lạ phép lạ của ngày hôm nay là người ta giúp cho mình mở được tấm lòng ra, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm, biết chia sẻ đến người khác. Như lúc nãy tôi có giới thiệu với anh chị em những tấm lòng của những người ca sĩ, ví dụ như là anh Phan Đình Tùng với CD Về Với Người. Anh ta biết nghĩ đến người khác. Nếu anh ta chỉ lo danh vọng, chỉ lo được hào quang, làm gì anh ta nghĩ đến những người nghèo. Hoặc là những cô ca sĩ ở nước ngoài với tri ân lòng thương xót Chúa mà được Chúa chữa cho khỏi ung thư, hay là cô ca sĩ với bóng cả. Nếu mà chỉ biết nghĩ đến người khác, làm gì mà làm những CD này để làm việc bác ái. Hoặc là có những bà cụ mà để dành được 1.200.000 đồng, là trong 5 tháng tiền hưu phường nó cho được 1.200.000 đồng, thì bà ta nghèo quá, bà ta cầm 1.000.000 trong tay mà còn run run, nghĩ rằng sẽ mua sữa, mua đường, mua gạo để dành. Nhưng mà cuối cùng bà ta bảo là con thắng được cắm rỗ, là con cầm cái số tiền đó mà con run run, con đưa cha, bảo thôi cha cầm lấy cho giúp cho người nghèo. Thì còn 200.000 đồng, bà cụ bảo, tôi nghĩ rằng bà cụ sẽ mua sữa, bà cụ bảo không, còn 200.000 đồng con mua được mấy cái CD lòng thương xót Chúa, con về con tặng cho những người mà họ chưa biết lòng thương xót Chúa. Bà cụ 82 tuổi, đi từ Gò Vấp đến nhà thờ Chí Hòa suốt mấy tháng trời, gần 1 năm trời, tuần nào mà cũng đi, 82 tuổi. Anh chị em thấy cái tấm lòng của Chúa được đón nhận và người ta sẽ mở lòng ra với nhau. Và bây giờ các em áo xanh sẽ đi nhận tất cả những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện của anh chị em, cùng với cái đóng góp bác ái chia sẻ của anh chị em, những tấm lòng của ngày hôm nay với 5 chiếc bánh, với 2 con cá. Chúa nuôi dưỡng nhiều ngàn con người lắm, thưa anh chị em, những người nghèo, những cô gái lỡ làng, những mái ấm tình thương, những anh chị em vùng sâu vùng xa, những cụ già neo đơn, rồi những em thất học được những học bổng ấy. Chúng tôi thành khẩn xin Chúa đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em cùng với những tấm lòng của anh chị em.